Thưa đại chúng, sáng nay chúng ta tiếp tục giải thoát thanh tịnh, tức là giải thoát thanh tịnh đối với thanh văn tăng và giải thoát thanh tịnh đối với Bồ Tát tăng. Thanh văn tăng hay là tỳ kheo tăng hay tỳ kheo ni tăng, và Bồ Tát tăng tức là tăng tỳ kheo thọ Bồ Tát giới hay thọ đại thừa giới thì gọi là Bồ Tát tăng. Bồ Tát tăng tức là Bodhisattva Samgha, còn tỳ kheo tăng là Bhikshu, Bhikshu Sangha hay là Bhikshu Samgha. Trên đầu mình có ba chấm hương, có nghĩa là mình Bồ Tát tăng, tức là sau khi thọ tỳ kheo tăng rồi mình thọ đại thừa Bồ Tát giới, cho nên gọi là Bồ Tát tăng. Tăng ngoài cái thanh văn hành còn có Bồ Tát hành, cho nên gọi là Bồ Tát tăng. Thanh văn tăng cái từ mình rất là dễ hiểu bởi vì nó phổ thông, nhưng Bồ Tát tăng nghe vậy hơi mới phải không? Nhưng thực sự ra Bồ Tát tăng là tỳ kheo hay tỳ kheo ni thọ đại thừa Bồ Tát giới thì gọi là Bồ Tát tăng. Bồ Tát tăng là chúng tăng bao gồm cả hai hệ thanh văn và Bồ Tát, tức là bao gồm cả thanh văn thừa và Bồ Tát thừa, cho nên gọi là Bồ Tát tăng. Thì sự thanh tịnh của thanh văn tăng á, đó là sự thanh tịnh về biệt giải thoát luật nghi. Sự thanh tịnh của thanh văn tăng là thanh tịnh về biệt giải thoát luật nghi, hay còn gọi là nhiếp luật nghi giới, liên hệ đến cả cái học giới gọi là cấm chỉ, tức là thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni giới thuộc về nhiếp luật nghi giới, tức là những giới học mà ngăn cấm tỳ kheo ni làm. Nó nhấn mạnh về chỉ, nó nhấn mạnh về chỉ, tức là nó nhấn mạnh về chỉ trì, tức là trì giới bằng cách thực hành những điều cấm chỉ. Cho nên do cái thực hành các cái điều cấm chỉ của giới mà có cái sự thanh tịnh, có cái sự giải thoát thanh tịnh. Cho nên thanh văn tăng là cái đời sống thanh tịnh, là biệt giải thoát luật nghi hay nhiếp luật nghi giới, nó nhắm tới cái chỉ trì. Và nếu mà mình không thực hành chỉ trì, phạm vào cái cấm chỉ gọi là trị phạm, tức là phạm những điều cấm chỉ gọi là trị phạm, điều không được làm mà làm, giới không cho phép làm mà làm thì gọi là trị phạm. Cho nên giải thoát thanh tịnh của thanh văn tăng là do thực hành đầy đủ trị trì. Đó, trị trì. Và nếu trị phạm rồi, phạm vào những điều cấm chỉ rồi mà khởi tâm sám hối thì nó trở lại thanh tịnh. Ví dụ nhược tỳ kheo dâm dục ý dự nữ dân thân tương xúc, nhược trọc thủ trọc phát trọc nhất thân phần giả tăng già bà thi sa. Đó là chỉ, là cấm. Và mình hành trì đúng như vậy gọi là chỉ trì. Trả lại vì dục tâm dồn nén, mình nắm tay người nữ thì gọi là trĩ phạm. Và khi trĩ phạm rồi, mình che giấu cách đêm, che giấu mấy ngày đêm, thì cái sự thanh tịnh của mình nó mất đi bấy nhiêu, không thanh tịnh được. Nhưng mà sau khi mình nắm tay người nữ với cái tâm thấp kém, với cái tâm bị dục tâm dồn nén, mình nắm tay của người nữ, sau đó mình quần đi qua, mình phát lộ với Tăng. Tăng tác pháp cho mình hành sám, biệt trú. Bởi vì che giấu sáu đêm, cho nên Tăng cho mình hành pháp biệt trú sáu đêm. Sau đó là ra giữa Tăng và hành sáu đêm mana đọa nữa. Và sau khi hành sáu đêm mana đọa thì ra giữa Tăng xuất tội. Tăng 20 vị xuất tội cho một tỳ kheo sau khi đã hành pháp mana đọa. Sau khi mà Tăng yết ma lần thứ nhất để giải tội, lần thứ hai để giải tội, và lần thứ ba để giải tội cho tỳ kheo ấy, thì đến lần thứ ba nó thành tựu, thì cái vị tỳ kheo này, trị phạm này, có được cái sự thanh tịnh giải thoát. Đối với cái gì? Đối với việc giải thoát luật nghi. Các thầy các cô có hiểu ngang đây không? Hiểu. Bởi vì mình luật mà, mình học trường luật mà, phải không? Đó, phải hiểu. Bồ Tát Tăng là tỳ kheo hay tỳ kheo ni tăng thọ đại thừa Bồ Tát giới thì gọi là Bồ Tát Tăng. Như vậy Bồ Tát Tăng nó bao gồm cả hai hệ thanh văn giới và đại thừa giới. Đại thừa Bồ Tát giới. Thì do thanh văn giới và đại thừa Bồ Tát giới nó có ở nơi một vị tỳ kheo ni, cho nên vị đó gọi là Bồ Tát Tăng, thành viên của Bồ Tát Tăng. Và họ thực hành đầy đủ cả nhiếp thiện pháp giới và nhiều ích hữu tình giới. Như vậy Bồ Tát Tăng nó bao gồm cả ba cái này, gọi là nhiếp thiện, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiếp ức thượng tình giới. Đó là Bồ Tát Tăng. Như vậy trong hệ thống đại thừa Bồ Tát giới nó có cả hệ thống thanh văn giới. Mà thanh văn giới đây không phải chỉ là giới tỳ kheo hay tỳ kheo ni, mà nó là ưu bà tắc, sa-di, sa-di-ni, thức sa-ma-na, tỳ kheo, tỳ kheo ni, nó thuộc về cái hệ thanh văn giới. Nó nhắm tới cái trị trì. Và đại thừa Bồ Tát giới nó nhắm tới cái gì? Tác trì, là trì giới bằng cách thực hiện đúng với những gì mà mình đã phát nguyện thọ trì Bồ Tát giới từ nơi cái tâm Bồ Đề của chúng ta, cho nên gọi là tác trì. Đã phát nguyện bỏ ác, đã phát nguyện làm lành, đã phát nguyện làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh, làm đúng như vậy gọi là tác trì, mà làm không đúng như vậy gọi là tác phạm. Phạm do tác, nghĩa là làm sai với những gì mà mình đã thề nguyện thọ trì, cho nên gọi là phạm, tác phạm. Tác phạm là phạm do tác, quy định làm mà không làm, hứa làm mà không làm, hoặc làm mà làm sai thì gọi là tác phạm. Thì Bồ Tát Tăng nhắm tới cái tác trì tác phạm này một cách tích cực, Còn bên thanh văn giới của tỳ kheo ni là nhắm tới cái trị trì, trị phạm. Và cái tác phàm mà của Bồ Tát Tăng á, nếu mà mình phàm biết liền và khởi lên cái tâm sám hối tức khắc, từ trách lấy tâm mình, thì giới nó trở thành thanh tịnh, bởi vì đó là giới của tâm. Còn bên tỳ kheo ni là giới thuộc về thân đó. Còn bên Bồ Tát giới là giới thuộc về tâm. Cho nên khởi tâm là phàm, nhưng mà khởi tâm sám là tội liền tiêu. Nhưng mà nếu mà phàm mà để cho nó trôi qua một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày, thì cái tội lỗi nó rất đầy, rất nhiều. Là bởi vì cái tội của tâm nó diễn tiến rất là bé nhảy và rất là tinh vi. Bởi vì ngay trong mỗi niệm nó phạm. Cho nên Bồ Tát giới thanh tịnh cũng dễ, mà bất thanh tịnh cũng dễ. Nếu mình biết cách tu hành ngay trong tầng cái giác niệm của mình, thì cái việc trì giới đối với Bồ Tát rất dễ thành công, nếu mình có chánh niệm tịnh giác. Nhưng mà chánh niệm tịnh giác đó nó đi từ đâu? Đi từ nơi cái sự thực tập tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Đó, nó đi từ nơi sự thực tập khiến chúng ta có tịnh giác, chúng ta có giác niệm. Thì việc thọ trì Bồ Tát giới, thì chúng ta khởi tâm mà thấy nó sai là liền buông bỏ cái tâm đó đi, và khởi tâm sám hối, thì ngay đó nó trở lại thanh tịnh. Vì vậy mà Hòa Thượng Thanh Từ á, Ngài nói rằng là biết vòng không theo, biết vọng không theo, có nghĩa là biết nó là vọng rồi thì không đi theo nó. Khi mà mình biết cái điều đó là vọng, vọng tượng do tượng nó vẽ bày, thì mình không đi theo. Mà không đi theo thì không vướng vào nó. Nhưng mà làm thế nào để biết vọng, đó mới là vấn đề. Dựa vào đâu mà biết đó là vọng? Các thầy, các cô, dựa vào đâu mà biết đó là vọng? Chúng ta có thể dựa vào bốn cái vọng tượng. Vọng tượng về ngã, vọng tượng về nhân, vọng tượng về chúng sinh, vọng tượng về thọ giả. Hệ có cái vọng tượng về một cái ngã thì mình biết đó là điên đảo, cho nên mình không theo bất cứ một cái ngã kiến, ngã ái, ngã màn, ngã si nào hết. Bởi vì ngã là do cái gì tạo nên? Các thầy, các cô, ngã do cái gì tạo nên? Ngã nó không thật có, mà do cái vọng tưởng nó tạo nên. Do cái sâm nha nó tạo nên. Cho nên ngã không thật có, mà chỉ do cái sâm nha, cái tượng, tượng tưởng mà tạo nên, cho thực sự ra ngã không có. Cho nên khi mà mình biết ngã, nó tưởng về một cái ngã, ta là như thế này, ta là như thế kia, ta là thường tài, ta là cùng khắp, ta là cảm thọ, ta là sắc quần, ta là tri giác, vân vân, thì tất cả những cái tưởng đó đều là vọng tưởng. Cho nên biết vọng không theo của ông Thanh Từ. Còn đối với giới luật, biết vọng mà không theo thì làm gì có chuyện làm ác. Mình đã biết vọng mà không theo thì làm gì có chuyện làm ác. Biết vọng mà không theo thì làm gì có cái việc phạm giới, không làm ác thì làm gì có việc phạm giới. Đó. Vọng tưởng về nhân, nói rằng là tôi là như thế này, tôi thích cái này, tôi cũng thích cái kia. Tôi là thế này, tôi là thế kia. Cái tính tôi là vậy đó. Có thích thì chơi, không thích thôi. Đó là nhân đấy. Cái tính tôi ngay thẳng như vậy đó. Thích thì nghe, không thích thôi. Đó là thuộc về vọng tưởng về nhân. Gọi là nhân tưởng. Có cái tính nào mà trong pháp duyên khởi mà có cái tính nhất định đâu. Mà nói là tính tôi như vậy, cũng ưa chơi thì chơi, muốn ưa chơi thì thôi. Như vậy là sai, là vọng tưởng. Bởi vì các pháp duyên khởi, nước trong mà mình bỏ một chút muối nó ra khác, phải không? Phải không? Bỏ nước trong, bỏ chút muối rồi bỏ chút đường nữa thì nó ra khác. Mà bỏ chút ruốc nữa ra khác, bỏ chút nước mắm nữa ra khác, bỏ chút xì dầu nó ra khác. Như vậy thì có cái tính nào là tính tôi? Như thế là như thế. Nó bất di bất dịch, làm chỉ có cái đó. Mà nói rằng là tính tôi như vậy, có chơi thì chơi, không chơi thì thôi. Nói như vậy là vọng tưởng, là điên đảo. Đó. Cho nên gọi là nhân tưởng. Mình tưởng có một cái tính, có một cá tính về con người nhất định. Nhưng mà thật sự có đâu. Đó. Tính người Bắc của tôi là như vậy đó. Người Nam của chơi được thì chơi, chơi không được thôi. Nói như vậy là vọng tưởng điên đạo. Có cái tính gì là tính người Bắc đâu. Tính người Trung tôi như vậy đó. Người Bắc chơi được thì chơi, chơi không được thì thôi. Tính người Trung của tôi như vậy đó. Tính người Nam chơi được thì chơi, chơi không được thì thôi. Có cái tính gì nhất định của tính người Trung đâu. Thì tính nào mà tính nhiều vậy. Đấy. Cho nên gọi là nhân tưởng là mình vọng tưởng sai lầm về một cá tính, vọng tưởng sai lầm về một vùng miền, và cái tính đó nó không thể thay đổi, là sai. Là sai, không có gì là không thay đổi. Ở bầu thì sao? Thì tròn. Ở ống thì dài. Vì sao? Bởi vì các pháp duyên khởi. Nhưng mà nó thay đổi nhanh hay chậm là tùy theo cái sung ướp của mình đối với cái tính đó nhiều hay ít. Có phải không? Có nhiều người vô tu người ta thay đổi cái tính liền. Mà có người tu 10 năm, 20 năm, 50 năm vẫn không thay đổi. Hoặc là thay đổi xí xí thôi. Còn nếu không như vậy thì mình làm sao đi tu mà chấm dứt sinh tử được. Đó. Cho nên không có một cái cá tính nào có tính cách bất biến, mà không có một cá tính nào có tính cách phổ biến. Đó gọi là vô nhân tưởng. Và khi hiểu được điều này thì chúng ta mới biết vọng không theo. Nó là vọng không theo. Và khi mà ta biết như vậy rồi thì ta mới có cái giải thoát thanh tịnh. Bây giờ hỏi tịnh độ, cái gì là tính của tịnh độ? Nói đi, các thầy tu tịnh độ, cái gì là tính của tịnh độ? Nói đi. Tịnh độ của tôi là như vậy, làm gì có cái tịnh độ của tôi? Cái tôi đóng có, làm gì có cái tịnh độ của tôi, có sở hữu kỳ cục á. Cái tôi đóng có, mà làm gì có cái sở hữu của tôi? Mà là pháp môn của tôi, tịnh độ của tôi, thiền tông của tôi, luật tông của tôi, mật tông của tôi, giáo tông của tôi, toàn điên đảo vọng tưởng hết. Làm sao thanh tịnh, giải thoát chỗ nào? Cho nên cái thanh tịnh của Bồ Tát không những thanh tịnh về ngã không, mà còn thanh tịnh về pháp không. Có vậy mình mới có tự do, an lạc, khi mình không bị vướng mắc bởi bất cứ cái vọng tưởng nào về ngã, về nhân, về chúng sinh, về thọ giả. Có cái chúng sinh nào nhất định không? Có chúng sinh nào nhất định không? Chúng sinh là phàm, nhưng mà chúng sinh cũng là Bồ Tát. Nếu chúng sinh mà cái phẩm tính của nó là lê sa, đây là chúng sinh chay. Biết chúng sinh chay không? Chúng sinh chay gọi là chúng sinh sống theo phiền não và bị phiền não chi phối. Klesa là phiền não, ngày nào cũng đi theo về phiền não, về vô minh, về ái dục, với ngã chấp. Thì đây gọi là klesa sattva, chúng sinh chay. Chúng sanh được thẩm định bởi cái chất liệu phiền não, cho nên gọi là chúng sanh chay. Còn Bồ Tát cũng chúng sinh, Bodhi Sattva. Chữ Bodhi là Bồ Đề hay là giác ngộ hay là tỉnh giác. Sattva là hữu tình hay là chúng sinh. Chúng sinh có tỉnh giác, chúng sinh có tuệ giác, chúng sinh có Bồ Đề. Cho nên vấn đề không phải thay đổi cái sattva này, mà thay đổi cái phẩm tính gắn liền với sattva này. Nếu cái phẩm tính gắn liền với sattva này được thay đổi tùy theo cái mức độ tu hành, thì cái Bodhi sattva này nó sẽ hiện sáng ra. Đó. Cho nên cái thanh tịnh giải thoát của vị Thanh Văn Tăng hay Bồ Tát Tăng, nó không nhằm ở nơi cái chỗ hình tướng, mà ở nơi cái tâm trí của họ. Có phải không? Phải không các thầy, các cô? Khi mình chưa thọ giới thì cái lùn bụi vẫn nằm đây. Chưa thọ tỳ kheo ni, chưa thọ Bồ Tát giới chi hết, mụi vẫn nằm đây, mắt vẫn nằm đây, tai vẫn nằm đây, tóc vẫn mọc trên đầu. Có phải không? Khi mình thọ tỳ kheo ni, Bồ Tát giới rồi, thì cái tướng này nó vẫn như thế. Nhưng mà nó thay đổi cái gì? Thay đổi nó cái tâm trí chúng ta. Nó thay đổi nó cái hạnh nguyện chúng ta. Và từ nơi cái tâm trí mà thay đổi, hàn nguyện mà thay đổi, tức là cái lê sa này nó thay đổi bằng cái Bodhi, thì gọi là Bodhi sattva. Cũng năm uẩn này, trước đó nó triển miên trong sinh tử, nhưng khi ta thọ giới rồi thì năm uẩn này nó thay đổi, nó chuyển hóa theo cái gọi là ngũ phần pháp thân. Nó thay đổi, nó chuyển hóa theo cái chiều hướng tích cực của giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, giải thoát thanh tịnh và giải thoát tri kiến thanh tịnh, gọi là ngũ phần pháp thân. Vọng tưởng về chúng sinh cũng được rồi, bây giờ vọng tưởng về thọ giả. Mình đâu có phải sống cái mạng mình đâu phải 100 năm. Cái thọ mạng của mình đâu phải từ khi mẹ sinh ra cho đến khi chết đi, mà nó có vô thị, vô chung. Bởi vì thọ mạng là biểu hiện từng đời sống của tâm. Khi tâm duyên vào cảnh, duyên vào nghiệp, nó biểu hiện cả một giai đoạn, một hình hài này, theo nghiệp này, theo nhân này, theo duyên này, theo quả này, theo báo này. Nhưng mà khi nó duyên vào một cái tâm phần của Bồ Đề thì nó biểu hiện nhân như thế này, duyên như thế này, quả như thế này, báo như thế này. Đó. Cho nên có cái thọ mạng nào là cái thọ mạng bất di bất dịch đâu. Có cái thọ mạng nào là thọ mạng mà phổ biến không? Không có. Tất cả đều nó tùy theo duyên mà biểu hiện. Cho nên làm gì có một cái thọ giả nhất định, làm gì có một cái thọ mạng phổ biến và cộng khắp. Cho nên biết vọng không theo. Tất cả những cái ngã nhân chúng sinh và thọ giả này đều là do cái vọng tưởng tạo nên. Còn kinh Lăng Già thì gọi là Parivikalpa tạo nên. Parivikalpa tạo nên. Parivikalpa có gì? Tức là biến kế chấp hay là biến kế sở chấp do phân biệt vọng tưởng mà tạo nên, rồi chấp vào cái phân biệt vọng tưởng đó mà tạo nên cái nhận thức sai lầm, cái hiểu biết sai lầm, đưa tới một cái hành động sai lầm. Và cuối cùng mình bị chìm đắm ở trong sinh tử luân hồi. Cho nên gọi là biến kế sở chấp hay là phân biệt vọng tưởng. Và ở trong duy thức học thì như thế nào? Biết vọng không theo là thế nào? Hay giải thoát thanh tịnh là thế nào? Đó. Do giả thuyết ngã pháp. Đây là cái bài tổng mở đầu của duy thức tam thập tổng. Và nó là nền tảng cho hệ tư tưởng đại thừa triết học duy thức. Do giả thuyết ngã pháp thì tiếng Phạn gọi là Atma Dhammo Paccaro. Atma Dhammo Paccaro. Atma Dhammo Paccaro. Chữ Atma là ngã. Chữ Dhammo là pháp. Paccaro là giả thuyết. Paccaro là bởi vì nó đi từ cái Upacara. Chữ Upa có nghĩa là gần. Và Chara là đi đến. Upacara có nghĩa là cái đi đến gần, cái thân cần, cái tương tờ. Cho nên mà dịch là do giả thuyết ngã pháp. Ngã và pháp là nói theo kiểu tương tờ, giả định thôi. Cho nên nó không có thật ngã, không có thật pháp. Cho nên ngã và pháp chỉ là sự quy ước của nhận thức. Cho nên gọi là Upacara. Tức là nó có là do cái quy ước của nhận thức. Chứ thật sự không có thật ngã và thật pháp. Như vậy một vị Bồ Tát mà tu tập, mà đạt tới cái đời sống thanh tịnh, vì đó phải luôn luôn quán chiếu và có sự thanh tịnh đối với vô ngã và vô pháp, tức là ngã không và pháp không, mới có sự thanh tịnh giải thoát. Thường thường chúng ta bỏ cái kiềng sắt mà mang cái kiềng vàng vào trong cổ. Khi kia không có kiềng vàng, mình đi tìm kiềng vàng mình mang, nên bỏ cái kiềng sắt đi. Nhưng mà dù mang kiềng vàng hay kiềng sắt vào trong cổ, cái cổ mình như thế nào? Hay vẫn nặng như thường, phải không? Mà còn đôi khi mang cái kiềng sắt ít nguy hiểm hơn là mang cái kiềng vàng vào trong cổ. Bởi vì mang kiềng vàng vào trong cổ có thể bị chi? Bị ăn trộm nó chặt đầu, nó lấy kiềng vàng. Đó. Bồ Tát ý thức được điều đó, cho nên nơi cổ Bồ Tát không mang kiềng vàng hay kiềng sắt gì hết. Cho nên Bồ Tát thanh tịnh. Khi kia mình mang cái ngã chấp là như mang cái kiềng sắt, mà triền miên trong sinh tử rồi. Bây giờ tu hành bỏ kiềng sắt mang cái kiềng vàng là cuối cùng đã buông bỏ bản ngã rồi. Bây giờ lấy không buông bỏ bản ngã mà lại chấp pháp. Pháp này là tôi, là của tôi. Cho nên cuối cùng mình cũng bị trói buộc và không có tự do. Cho nên Bồ Tát buông bỏ, không những buông bỏ ngã chấp, buông bỏ pháp chấp, không những buông bỏ kiềng sắt mà còn buông bỏ kiềng vàng. Bồ Tát khôn dễ sợ. Mà Bồ Tát đó là ai? Đó là như Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng. Và vì buông bỏ như vậy cho nên các ngài cùng một lúc mà có mặt khắp tất cả chúng sinh để hóa độ. Chứ còn nếu mình kẹt vào một trú xứ thì trú xứ khác mình không thể giúp người ta. Cho nên Bồ Tát không có trú xứ nào, cho nên trú xứ nào Bồ Tát cũng hành đạo, cũng đến được, giúp chúng sinh được. Đó. Bồ Tát như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh. Đó. Cho nên Bồ Tát Tăng, mình thọ tỳ kheo ni giới rồi, mình thọ đại thừa Bồ Tát giới. Đó. Cho nên cái hành hoạt của một Bồ Tát Tăng nó không bị giới hạn bởi không gian, nó không bị giới hạn bởi thời gian, nó không bị giới hạn bởi các cái chủng loại chúng sinh. Cho nên chúng sinh nào cũng có thể thọ Bồ Tát giới được, nếu chúng sinh đó hiểu được cái lời nói của vị pháp sư truyền giới. Đó. Quý thầy thấy học đến đây nó mở ra cho mình không biết bao nhiêu là vấn đề, phải không? Đó. Quý cô thấy học như vậy nó mở ra cho mình biết bao nhiêu vấn đề, phải không? Tự nhiên cái thiên chấp bổ phái hệ phái mà khi học đại thừa Bồ Tát giới cái nó bay đâu hết đó. Mình nhìn nhau là anh em, là thuộc thịt, tất cả chúng ta đều là đi trên con đường Bồ Tát, đi trên con đường Phật đi. Và như vậy rồi thì ầu vàng, ầu đà, ầu lam, ầu trắng, ầu đỏ, ầu hồng, mình có thể ngồi được với nhau, có phải không? Nói chuyện được với nhau, cười được với nhau, ăn cơm được với nhau. Còn nếu không có cái tinh thần đại thừa Bồ Tát giới, không có tinh thần đại thừa, mình khó mà ngồi với nhau lắm. Bởi vì thầy áo đà tôi áo vàng không ngồi nhau được, thầy áo lam tôi áo trắng ngồi nhau được. Nhưng mà đến đại thừa Bồ Tát giới, đến đại thừa nó nhấn cái điểm nào thì mình phải hiểu cái điểm đó để mà đi tới với nhau. Đó. Cho nên chỉ có các thầy tu học mà tâm trí đại thừa thì mới hành đạo giữa này. Đọc quý thầy, quý cô về có đọc kinh Duy Ma Cực đến không? Đọc không? Đọc cái phẩm mà cơm Phật hương tích nó hay lắm. Cho nên cái việc mà du học mà siêu quốc gia, siêu vũ trụ là trong Phật giáo đề cập hết rồi. Hiểu chưa? Về đọc lại cái phẩm hương tích. Cái chuyện học hành không những siêu quốc gia rồi mà còn siêu vũ trụ nữa. Còn mình đây mà học mà siêu trụ sứ đã khó rồi phải không? Trụ sứ nào là kẹt trụ sứ đó. Trong lúc đó giữa này vô số bậc thầy mà mình cần phải tham học. Bởi vì chúng sinh vô số, nghiệp chồng có họ, mà bậc làm thầy phải có vô số phương tiện thiền xảo để tới với chúng sinh, chứ không phải tới với cái người đồng đạo với mình. Nếu Bồ Tát mà chỉ tới với người đồng đạo không, đồng tông không, thì chuyện đó chuyện bình thường. Đệ tử của tôi chỉ dịch, chỉ đọc kinh tu dịch thôi. Có cái chúng sinh nào thiệt đâu mà có cái đệ tử thiệt. Đấy. Tất cả tùy duyên mà. Cho nên trong Phật giáo ta có rất nhiều vị thầy mà. Vị thầy thế đồ, vị thầy ý trị, vị thầy giáo thọ, vị thầy ý luật. Mình giàu lắm. Mà cái không học đạo như thế nào, cuối cùng từ một cái đại dương rộng lớn đi vào ở trong một cái vực bùn, đi vào trong một cái dấu chân trâu vậy thôi. Nước ở trong dấu chân trâu, rồi tắm rửa nước ở trong một cái vùng chân trâu như vậy mà cho là vinh quang, cho là vinh dự, kỳ cục. Phật giáo không phải như vậy. Đó, cho nên quý vị đọc kinh Duy Ma Cực, cái phẩm mà gọi là cơm Phật hương tích, cơm mà còn làm Phật sự, cái mùi thơm của cơm còn làm Phật sự. Cho nên trong chuyện trong Phật giáo, Bồ Tát không những siêu trú sư mà còn siêu quốc gia, không những siêu quốc gia mà còn siêu vũ trụ. Cái tầm nhìn siêu vũ trụ, cái học hành siêu vũ trụ. Mà siêu vũ trụ được là vì siêu bản ngã được. Không có cái ngã chấp nào, cho nên mình đạt tới cái siêu vũ trụ. Còn cái ngã chấp nó trói mình. Cho nên nếu không có cái nhìn mới, không có cái nhìn mới, cái bản ngã được tạo nên bởi cái không phải bản ngã, cái cuộc sống chúng ta được tạo nên bởi cái không phải chúng ta, Cái thế giới ta bà này được tạo nên bởi cái không phải thế giới ta bà này. Đức Phật Thích Ca được tạo nên bởi Đức Phật A Di Đà, bởi Đức Phật Hương Tích, bởi chư Phật mười phương. Cho nên Đức Phật A Di Đà cái nguyện thứ 17 á, ngài nguyện là khi tôi thành Phật thì chư Phật trong mười phương đều tán dương ca ngợi cái danh hiệu của tôi. Nếu không phải vậy tôi không thành Phật. Như vậy rõ ràng là ngài thành Phật là để cho tất cả chư Phật công thành. Cho nên danh hiệu của ngài, trong cái danh hiệu đó là có cái danh hiệu của chư Phật trong, có cái hành nguyện của chư Phật trong. Đó. Đó, cho nên mình nói cái sự giải thoát thanh tịnh của vị Bồ Tát như thế nào. Đừng dính vào ngã và pháp. Đừng dính vào ngã, đó là hành thanh văn. Đừng dính vào pháp là hành của Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát phải kinh qua thanh văn mới đi tới được Bồ Tát. Thọ Bồ Tát giới mà không thọ tam quy ngũ giới là không bao giờ thọ Bồ Tát giới được, bởi vì không có căn bản, không có nền tảng. Hữu trọng trọng tương chuyện. Có bao nhiêu cái trọng tự nó chuyển khởi từ nơi cái ai là gia thức, cái tướng đó là tướng của các cái trọng tự nó biểu hiện. Đây, bị ý thức sở biến, tức là nó biểu hiện từ nơi cái thức a là gia. Ý thức này là thức a là gia, là căn bản thức. Thử năng biến vi tam, cái mà biểu hiện ra hình tướng sai thủ vạn biệt đó nó có ba. Thứ nhất là dị thục, tức là dị thục thức, đây là chỉ cho a la gia thức. Tư lương là chỉ cho mạc na thức, và liệu biệt cảnh thức là chỉ cho ý thức. Đó. Như vậy ngã và pháp là do mấy nhận thức này tạo ra, chứ nó chẳng có thực ngã, thực pháp gì hết. Cho nên nó điên đảo vọng tưởng. Mà mình chạy theo cái điên đảo vọng tưởng đó thì làm gì mà có thánh tình giải thoát sâu thẳm, vi diệu, phải không? Hey. Cho nên cái thanh tịnh giải thoát của thanh văn tăng nó nhắm tới cái nhiếp luật nghi giới. Và thanh tịnh giải thoát của Bồ Tát Tăng nó bao gồm cả nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Nhiếp luật nghi giới là cái tù giới, cái chủng loại giới nhắm tới đoạn trừ hết thảy điều ác. Nhiếp thiện pháp giới là cái chủng loại giới được gom nhiếp vào, các giới được gom nhiếp vào trong cái chủng loại phòng hành hết thảy điều thiện. Và nhiêu ích hữu tình giới là cái tù giới, cái chủng loại giới gom hết tất cả những cái giới học mà quy định về sự thực hành lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, hai cái giới này, hai cái loại giới này nó truyền tải cái chất liệu từ bi của Phật giáo ở trong đó. Cái nhiếp luật nghi giới và nhiếp thiện pháp giới, hai cái chủng loại giới này nó bao hàm cái chất liệu từ bi của Phật giáo ở trong hai cái loại giới này. Nhiếp luật nghi giới nó truyền tải cái chất liệu gì? Nó là thuộc về bi. Và nhiếp thiện pháp giới nó thuộc về từ. Nhiếp luật nghi giới là đoạn trừ hết thảy điều ác, nó là đoạn trừ cái nguyên nhân sinh ra sinh tử, sinh ra khổ đau. Cho nên là nhiếp luật nghi giới không được dâm dục, giới thứ nhất của tỳ kheo ni, nó liên hệ đến đời sống phàm hạnh, nó thuộc về nhiếp luật nghi giới. Muốn chấm dứt sinh tử phải chặt đứt cái ái dục. Cho nên nó là bi. Cho nên chữ bi có nghĩa là bạc khổ mà. Chữ bạc nhổ sạch, bưng sạch gốc nó. Nhưng mà Thanh Văn giới đề cập nặng về thân dâm, Bồ Tát giới đặt nặng về tâm dâm. Nhưng mà tâm dâm mới là quan trọng, phải không? Có phải không? Đó là mới là vấn đề. Mà nhổ gốc, nhổ sạch gốc nó. Cho nên bi là nhổ sạch gốc của sinh tử. Mà khi gốc của sinh tử đã nhổ sạch, tức là giữ giới phạm hạnh, sống thanh tịnh, con đường chấm dứt sinh tử chắc chắn nó xảy ra. Nhưng mà muốn như vậy phải lập thề lập nguyện mà tu, chứ đừng có bị tu. Bị tu thì trước sau bị ức chế, bệnh hoạn ở trong cái đời tu của mình. Sáng này thấy chú gà, tôi nói là gà này là chi? Là độc kê. Độc kê nghĩa là chú kê ở một mình, kê đực ở mình thôi. Nhưng mà nó có phát nguyện ở một mình không? Đấy. Nó có phát nguyện ở một mình không? Nó bị bắt buộc ở một mình trong cái điều kiện của nó. Cho nên nó ráng, nó độc kê. Giả như bắt một con gà mái ngoài xóm vô thà là hắn hết độc kê liền, hắn xong kê liền. Cái kê sinh tử trong nó trỗi dậy liền. Nó trỗi dậy là bởi vì có điều kiện để nó bám vào, gọi là sở duyên duyên. Mà sở duyên duyên nó bám là vì sao? Vì có cái nhân duyên. Nhân duyên có nghĩa là chủng tử. Cái chủng tử ái dục vốn có trong nó. Nhưng mà bởi vì chưa có điều kiện để biểu hiện, cho nên nó ráng ở một mình. Nó độc kê. Người khác nhìn hắn tưởng như hắn ngon lành. Nhưng mà vứt con gà mai vô cái là hắn hết độc kê liền, hắn là xong kê liền. Là vì sao như vậy? Là bởi vì cái chủng tử bản sanh của nó vốn có, nó duyên vào cái hình tướng của con gà mái mà khởi lên cái ái dục của súc sinh. Đó. Cho nên nếu mình tu mà không lập hành lập nguyện thì chẳng khác nào mình lấy đá mà đẻ cỏ. Đó là lý do tại sao một số mấy thầy mấy cô tu hành ở trong chùa mà đau lên đau xuống. Rồi một số các thầy các cô tu ở trong chùa mà ở trong chùa một ngày không yên. Đó. Là bởi vì mình không có lập chí lập nguyện cương quyết để tẩy trừ tất cả cái ái chủng ở trong tâm mình. Đi ngồi thiền đối phó, niệm Phật đối phó, tông luật đối phó. Đối phó có nghĩa là mình đem một cái lớp bạc hay một cái lớp vàng phủ trên một cái đống thối. Và khi cái lớp bạc, lớp vàng đó nó mục rạ rồi thì cái lớp thối đó nó bay ra. Đó là trường hợp các tỳ kheo ni phạm giới. Cho nên mình phải thanh tịnh như thế nào? Cho nên nhiếp luật nghi giới nó thuộc về bi. Nhổ tận gốc những cái căn nguyên của sinh tử để đưa tới sự thanh tịnh. Chứ không phải mình nói thanh tịnh khơi khơi. Không phải thanh tịnh của sách vở. Không phải thanh tịnh của ước lệ, của đối phó. Mà thanh tịnh của từ tâm. Phải là thanh tịnh của từ tâm. Và mình nếm cho được cái thanh tịnh của từ tâm đó, thì trong mình mới có hỷ và lạc. Cho nên càng tu là càng vui, càng tu là càng hạnh phúc, càng học là càng thích thú. Học không trông ra trường, tu không mong hết kỳ hạn. Thì vì sao như vậy? Bởi vì mình nếm được cái hỷ lạc từ nơi cái tử tánh thanh tịnh mà cái công trình tu của mình nó không chỉ là giảm trừ cái sở duyên duyên này mà còn giảm trừ ngay cái chủng tử của chính nó. Cho nên sở duyên duyên là cái ngoài cảnh để cho cái chủng tử nó bám vào, nó biểu khởi lên, nó biểu hiện, nó bám vào. Đó. Rồi vui, buồn, say, tỉnh với cái loài sinh tử đó. Cho nên nhiếp luật nghi giới nó thuộc về bi trong Phật giáo. Và nhiếp thiện pháp giới là thuộc về từ ở trong Phật giáo. Từ năng dự lạc, bi năng bạc khổ. Từ năng dự lạc nghĩa là từ có nghĩa là thường đem cái niềm vui cho chúng sinh, thường đem cái niềm vui cho chính mình và chúng sinh, cho nên gọi là từ. Đem lại cái sự an ổn cho cái đời tu của mình là từ. Và đem lại cái niềm an ổn cho chúng sinh gọi là từ. Bởi vì khi mà cái vết thương đã được giải phẫu, cái cồi, cái mục đồng đen đã được nặng ra, thì trong giai đoạn nặng ra đó là bi là bà khổ rồi đó nè, nhưng mà nó còn chảy máu, nó còn nhức và rác, thì cái lòng từ ôm ấp nó và chăm sóc để cho nó mau lành phục hồi trở lại, thì gọi là cái lòng từ trong Phật giáo. Cho nên gọi là thực hành nhiếp thiện pháp giới, không làm điều ác mà làm điều thiện. Cho nên làm điều thiện là nuôi lớn cái thiện căn của mình, phát triển cái thiện căn của mình. Cho nên cái từ đó nó gắn liền với tứ chánh cần, hay nói đó là tinh tấn ba la mật. Và nhiếp luật nghi giới là trì giới ba la mật. Cho nên trì giới ba la mật mới là thanh tịnh của Bồ Tát. Thứ ba là nhiếp thượng tịnh giới. Như vậy mình có sự thanh tịnh giải thoát đối với luật nghi giới, mình có sự thanh tịnh giải thoát đối với nhiếp thiện pháp giới, và bây giờ mình có sự thanh tịnh giải thoát đối với nhiếp thượng tịnh giới. Bồ Tát giới nguyện làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Nguyện làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Cho nên trong cái nhiều ích thượng tình giới này, nó bao gồm cả đại từ, đại bi. Từ cái bi mà trở thành ra đại bi, từ cái từ mà trở thành ra đại từ, trong cái quá trình thực hành tứ chánh cần, hay là quá trình thực hành tinh tấn ba la mật, nó đưa tới cái đại từ, cái đại bi. Đó. Bồ Tát không những nhổ gốc rễ sinh tử của mình ở đâu, ở trong cái phân đoạn sinh tử, mà còn nhổ sạch cái biến dịch sinh tử. Phân đoạn sinh tử tức là sự sống chết có thời hạn, và biên dịch sinh tử là cái sự sống chết không có kỳ hạn, nó tương diện liên tục. Đó, thì Bồ Tát với trì giới, nhiếp luật nghi giới, với cái chất liệu bi là nhổ sạch gốc rễ của hai loài sinh tử này. Đối với phân đoạn sinh tử là do mình đoạn được vô minh và hành, cho nên nó đưa tới chấm dứt phân đoạn sinh tử, tức là sống chết có kỳ hạn đây, mới giải quyết cái sống chết có kỳ hạn. Còn sống chết mà biên dịch, nó chuyển dịch liên tục, ở trong sinh tử mà nó chuyển dịch liên tục, muốn đoạn trừ cái biên dịch sinh tử này, tức là Bồ Tát quán chiếu và đoạn trừ cái vô minh trụ địa. Còn trên này là vô minh, này là vô minh chi mạc. À, cái chi mạc tức là một cái nhánh của vô minh. Mình đoạn cái vô minh chi mạc này, một cái chi phần ở trong 12 duyên khởi, thì mình có thể chấm dứt được cái phân đoạn sinh tử. Nhưng mà không đoạn trừ cái vô minh trụ địa này thì vẫn còn ở trong sinh tử có tính cách biến dịch mà không biết được. Cho nên Bồ Tát với cái tâm bi là đoạn trừ cái vô minh trụ địa này. Vô minh trụ địa là gì? Vidya Bhumi. Avidya Bhumi gọi là vô minh trụ địa. Avidya là vô minh và Bhumi là địa. Tức là cái loại vô minh mà chế tác ra vô minh, cho nên gọi là vô minh trụ địa. Cái chỗ lưu trụ của vô minh thì gọi là vô minh trụ địa. Tất cả các loại vô minh là từ nơi cái chỗ mà vô minh này nó tạo ra. Đó, cho nên gọi là vô minh trụ địa. Gọi là Vasana. Vasana là cái tập khí, cái chỗ mà sông ướp ra vô minh, cái chỗ mà huấn luyện ra vô minh, cái chỗ mà kết cấu thành vô minh. Còn cái vô minh mà liên hệ bình hành đó là vô minh chi mạc, nó biểu hiện ra cụ thể rồi, nó ra trường, nó hoạt động rồi. Còn cái anh mà chưa ra trường, đứng được huấn luyện ở trong trường á, đó, cái trường học mà huấn luyện vô minh á, thì gọi là vô minh trụ địa. Cái môi trường để mà sống ở vô minh á, gọi là vô minh trụ địa. Thì khi nào mà đoạn trừ được cái vô minh trụ địa này thì mới chấm dứt cái biến dịch sinh tử. Và khi mà chấm dứt được cái biến dịch sinh tử thì Bồ Tát mới ứng hóa thân một cách tự do theo bản nguyện của mình, nhất thời mà cùng khắp. Như Bồ Tát Quan Âm chẳng hạn, gọi là nhất thời mà cùng khắp. Bất ly đương xứ mà. Ngồi đó mà có mặt cùng khắp, cho nên gọi là phổ môn. Và đồng thời mà cùng khắp như vậy thì mới gọi là đại từ đại bi để mà cứu độ hết thảy chúng sinh, cho nên gọi là nhiêu ích hữu tình giới, làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Như vậy dưới góc nhìn của giới luật, chúng ta có ba cái góc độ để nhìn về giải thoát thanh tịnh. Cái giải thoát thanh tịnh theo nhiếp luật nghi giới, giải thoát thanh tịnh theo nhiếp thiện pháp giới và giải thoát thanh tịnh theo nhiêu ích hữu tình giới. Và đại thừa giới bao gồm cả nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Vì vậy mà tỳ kheo hay tỳ kheo ni thọ đại thừa Bồ Tát giới, nó đã trở thành truyền thống của Phật giáo đại thừa Bắc Tông nói chung và Phật giáo đại thừa Bắc Tông Việt Nam nói riêng. Như vậy thì tỳ kheo ni mà thọ thêm đại thừa Bồ Tát giới ở trên đất nước Việt Nam chúng ta có từ khi nào? Đó là vấn đề. Tức là Thanh Văn Tăng thọ tỳ kheo và tỳ kheo ni rồi, nhưng mà thọ đại thừa Bồ Tát giới ở Phật giáo Việt Nam nó bắt đầu từ khi nào? Quý thầy quý cô thấy không? Mình học là nhiều chuyện phải không? Đó, học rất là nhiều chuyện. Và rất có nhiều chuyện để học. Học thì rất nhiều chuyện và chúng ta có rất nhiều chuyện để học, có phải không? Thì tại sao mà gọi là mình ở trong chùa mà rảnh được? Rảnh chứ được. Nhàn là bởi vì mình biết nhàn là nhàn thôi, chứ làm sao mà có cái chuyện nhàn cứ vi bất thiện được, có phải không? Làm gì mà có ở trong chùa đi tu mà còn là ngồi mà nghĩ vớ vẩn, nói chuyện vớ vẩn đâu. Đó. Ngồi mà khiết liệu tủ đầu huyên huyên, đảng thuyết nhân gian tạp thoại. Làm gì mà người tu thật sự mà có cái thi giờ để mà nói mấy chuyện đó, mà nghĩ ngợi mấy cái chuyện đó. Nếu bây giờ hỏi cái thọ tỳ kheo và tỳ kheo ni thọ Bồ Tát giới có từ khi nào? Có từ khi nào tại Việt Nam? Mình giới hàng tại Việt Nam rồi đó. Khoan nói Trung Quốc, khoan nói Nhật Bản, khoan nói Triều Tiên, tại Việt Nam có từ khi nào? Tôi hỏi mấy cô này, trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, người nữ xuất gia từ khi nào? Đó là vấn đề đấy. Người ta có thể hỏi là cô xuất gia từ khi nào? Mình trả lời được phải không? Đó. Người ta có thể hỏi thầy mình xuất gia từ khi nào thì mình có thể trả lời được. Nhưng mà hỏi thêm một bước nữa là mình bắt đầu lúng túng. Nhưng bây giờ cái câu hỏi là người nữ Việt Nam xuất gia từ khi nào? Mà khi mà đã là xuất gia thì đương nhiên là đời sống người xuất gia có khi nào thì giới luật cũng phải có từ khi đó, phải không? Có lẽ nào xuất gia mà không có giới luật? Có từ khi nào? Suy nghĩ. Đó, các thầy trường luật lưu ý, các thầy tới làm giáo thọ cho các cô ni. Đó, thì các cô ni mới hỏi và bạch thầy, chúng con giới nữ của chúng con tại Việt Nam xuất gia từ khi nào? Khi nào thầy giáo thọ ngồi trên pháp tòa trả lời sao? Đó. Cho nên cái việc mà hành trì bát cảnh pháp á, mà tỳ kheo tăng được cử đi làm giáo thọ không phải dễ đối với các cô ni đâu. Tưởng mô là bát cảnh pháp là ngon của các thầy á, thầy tưởng ngon á. Đó. Trước hết là các thầy muốn làm giáo thọ cho tỳ kheo ni là phải chi? Phải mấy điều? Mấy? Đó. Trong đó là có một cái điều gọi là đa văn. Muốn làm giáo thọ tỳ kheo ni là phải đa văn. Cái thứ hai nữa là phải đẹp trai. Tới mà xấu thua mấy cô ngồi nghe đâu. Cho nên Đức Phật cũng tâm lý. Rồi chi nữa? Không rơi vào cái dòng họ thấp kém. Chứ mình dòng họ thấp kém cũng không làm giao thọ cho tỳ kheo ni được. Cho nên khó lắm á. Đó, thấy không? Đó. Phải giỏi hai bộ luật. Đó. Tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, tức là luật của hai bộ mình phải giỏi. Đó, cho nên bây giờ hỏi là cái người nữ Việt Nam được xuất gia từ khi nào, thời điểm nào? Chắc chắn rằng là chưa có cái nhà nghiên cứu sử học nào giúp mình điều này hết, có phải không? Chưa có đâu. Chưa có thì bây giờ mình phải làm sao cho có, để cho con cháu mình về sau nó nhờ. Tôi cung cấp tư liệu, quý thầy quý cô tự suy nghĩ lấy, đi tìm kiếm lấy. Ta đọc lịch sử Việt Nam trong cái chính biến 40 và 43 Tây lịch, trong cuộc khởi nghĩa của Trưng Trắc Trưng Nhị thất bại, khi chống Hán thất bại, một số tướng lãnh Tuần Tiết, Thủ Chí Tuần Tiết, trong đó phu nhân Bác Nàng vào chùa tu. Như vậy chúng ta biết rằng khoảng năm 40 Tây lịch, chùa đã có, tăng ni đã có, Và trong cái trận biển này, Trấn Trắc Nhất Nhì thất bại, thì phu nhân Bạc Nàng, cái từ phu nhân á, là phải là vợ của một cái một tướng hoặc một quan. Cho nên phu nhân Bác Nàng đã vào chùa tu. Như vậy khi phu nhân Bác Nàng vào chùa tu thì trong chùa đã có người tu chưa? Có rồi. Có chùa rồi và có người tu rồi. Và như vậy là Phật giáo Việt Nam phát triển trên Đức Giao Châu phải là trước năm 40-43 Tây lịch. Cho nên mình có thể lấy đây làm cái mốc gọi là người nữ xuất gia, người nữ Việt Nam xuất gia gọi là phải trước năm 40-43 phải không? Và khi người tu thì phải có giới luật. Cho nên chắc chắn bà vào thì bà tu rồi bà sẽ thọ sa di ni, thức cho mana tỳ kheo ni, rồi thọ bồ tát giới. Đó, cho nên mình có thể lấy đây làm cái mộc để nghiên cứu. Cho nên Việt nói rằng Phật giáo Việt Nam có từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, bởi những nhà truyền giáo đầu tiên trong phái đoàn của vua A Dục là Sona và Uttara là có lý. Khi hai vị này nằm trong đoàn truyền giáo của vua A Dục tới Miến Điện, Việt Nam và đi vào cái vùng đất gọi là Nê Lê Thành, Nê Lê Thành tức là vùng Đồ Sơn, Hải Phòng ngày nay, gọi là thành Nê Lê. Nê Lê là bùn, cái thành mà đắp bằng bùn, cái dấu tích bây giờ chúng ta có thể tìm được ở nơi Đồ Sơn, Hải Phòng. Đó. Hai nhà truyền giáo là Sona, Uttara. Trong cái phái đoàn của vua A Dục và do Mộc Kiền Liên đế tu cự đi. Tìm tư liệu mà đọc nghe không? Thêm một cái tư liệu nữa là Bồ Tát Giới Đại Thừa nó có từ khi nào? Quý vị đọc kinh Tứ Thập Nhị Chương thấy trong đó nói đến là Bồ Tát Giới Đại Thừa ở trong Tứ Thập Nhị Chương. Và Tứ Thập Nhị Chương được Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan dịch ở Đức Hán năm nào? À, năm 67. Thì sau cái biến cố chính sự Trấn Trắc thất bại, Trấn Nhì thất bại, Hán đặt nền đô hộ trên đất nước ta giao chỉ, thì lại đương nhiên là cái bản kinh này nó sẽ truyền tới Đức Giao Chỉ. Cho nên Bồ Tát Giới Đại Thừa nó có ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Bởi vì quý vị học mà chỉ nhìn nó gần gũi quá, ngắn quá, không khai quật được những gì mà tiềm ẩn ở trong kinh, không thấy được cái dòng chảy lịch sử của nó. Cho nên bây giờ mình học với một cái nhìn rộng sâu, xuyên suốt hơn, dưới góc độ hơn, mình đã phát hiện ra trong cái bản kinh đó nó cho mình rất nhiều tư liệu ở trong. Và Bồ Tát Giới Đại Thừa nó có ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Để mình có thể nói rằng Đại Thừa Bồ Tát Giới nó có từ khi nào trên đất nước chúng ta. Đương nhiên đây là cái công trình nghiên cứu mà mình phải nghiên cứu như thế nào để cái luận chứng của mình có tính thuyết phục. Và Khương Tăng Hội là thế kỷ thứ ba Tây lịch. Tư liệu về Khương Tăng Hồi có nói rằng Khương Tăng Hồi đi xuất gia vào cái thời Đệ Trộm, và sau đó có thọ giới đầy đủ thập sư. Như vậy thì việc mà thọ giới đầy đủ thập sư thì luật tạng nó truyền tới Việt Nam, và lúc nào và người Việt Nam đã sử dụng như thế nào mà nó chuẩn mực đến mức độ là thọ giới phải đầy đủ thập sư cho một tỳ kheo. Và luật quy định thọ giới mà năm vị tỳ kheo truyền trao cụ tốc giới cho một sa di là ở đâu? Ở biên địa. Và 10 vị cho ở đâu? Ở trung tâm. Biên địa là Phật giáo mới phát triển, nhưng mà trung tâm là Phật giáo phát triển một cách đầy đủ toàn vẹn rồi. À, như vậy là qua cái nhìn của sự học và khai quật bằng cái trí tuệ chúng ta có thể cống hiến được một số vấn đề đặt ra trên cái mặt sự học, trên cái mặt quan hệ giữa Phật giáo và xã hội, quan hệ giữa Phật giáo với đất nước trong cái thời đại đó. Rồi cái nhân sinh quan của Phật giáo đã đáp ứng được gì cho cái thời đại mà Phật giáo truyền tới. Rồi cái quan niệm thanh tịnh đối với giới trong cái thời đại đó là gì? Là gì? Thì chúng ta đọc thêm Mâu Tử Lý Hoặc Luận. Mâu Tử Lý Hoặc Luận là ở trong Hoàng Minh Tập, Đại Tạng Kinh, à, dường như là 50 hay là 52 gì đó, tôi không nhớ rõ. À, nhưng mà ở trong cái Hoàng Minh Tập nó có cái tư liệu này. Muốn biết cái trì giới như thế nào, thanh tịnh như thế nào, giải thoát thanh tịnh về giới như thế nào giữa cái góc độ lịch sử của đất nước ta, Phật giáo vào thời điểm đó, chúng ta đọc Lục Độ Tập Kinh. Và khai quật ở nơi cái gọi là trì giới độ. Bởi vì Lục Độ Tập Kinh là bao gồm bố thí độ, trì giới độ, nhẫn nhục độ, tinh tấn độ, thiền định độ, trí tuệ độ. Thì chúng ta đọc kỹ và khai quật ở nơi phần trì giới độ để thấy quan niệm giải thoát thanh tịnh thời bấy giờ ở trong Lục Độ Tập Kinh là cái gì mà Ngài Khương Tăng Hồi đã dịch cái bản đó để cống hiến cho cái Phật giáo thời đại của Ngài với cái góc nhìn giải thoát thanh tịnh. Lục Độ Tập Kinh ở trong Đại Tạng 3, Đại Tạng Kinh 3. Như vậy là sáng nay mình học như vậy được rồi hết. Quý thầy quý cô về cố gắng nghiên cứu học và làm việc nha. Nghiên cứu thêm để mình có thể đóng góp được cái sự có mặt của mình cho Phật giáo trong cái thời đại của chúng ta, để con cháu chúng ta thừa hưởng được cái có mặt của chúng ta hôm nay, và nó sẽ đi tiếp những chặng đường của nó trong tương lai. Thì khi đó mình mới đi kịp được với cả thế giới nó đang phát triển. Quý thầy quý cô học thấy thế nào, tiếp cận được không? Đó, như vậy nó mở mắt ra rất là nhiều từ nó cái giải thoát thanh tịnh, phải không? Đó. Chưa nói đến cái giải thoát thanh tịnh trong Phật giáo là bao nhiêu cái bộ phái, nó có bao nhiêu quan niệm về giải thoát thanh tịnh. 22 bộ phái, nó có 22 bộ luật để nó chú thích về cái sự thanh tịnh, giải thoát. Rồi bao nhiêu vị luận sư giải thích từ nơi cái hệ tư tưởng triết học của mình đối với cái giải thoát thanh tịnh. Nhưng mà học như vậy nó mênh mông quá. Cái đó dành lại cho các thầy các cô sau cái thời gian tu tập nghiên cứu. Nhưng mà tôi nói như vậy để cho các thầy các cô thấy là cái biện học của chúng ta phải như thế mà đi tới, cho đừng có đắc thiểu vi túc, đừng có được một chút cho là đủ rồi, có phải không? rồi sinh cái tâm kiêu mạn. Còn mình thấy được như vậy là mình càng học càng khiêm công, mà càng khiêm công là mình càng học, trí tuệ của mình càng tăng trưởng ra, cái giới đức của mình càng sáng chói ra. Đó. Chứ đừng có, bởi vì mình biết ít quá, cho nên mình đắc thiểu biết tốt mà. Rồi thì ra giữa mình cãi qua cãi về với nhau. Mà thực sự ra là cái cãi về nhau như vậy, do cái hiểu biết nó ít ỏi quá, thì trong kinh Đức Phật ví dụ như là người mù rờ voi đó. Đó. Tức là người mù rờ voi là dù cho chúng ta đó. Học hành ít ỏi, cái biết ít ỏi, cái phạm vi tri thức của mình ít ỏi quá đối với Phật Pháp, rồi thì mình cứ chấp theo cách của mình và cuối cùng cãi oàng lên đó. Đó. Hẳn giải quyết được gì hết. Cho nên mình càng học càng mở mắt ra, đứng nhiều góc độ để nhìn một vấn đề. Đó. Cho nên các thầy các cô, khi vấn đề xảy ra, mình đứng nhiều góc độ để nhìn một vấn đề, chứ không phải chỉ đứng một góc mà nhìn một vấn đề, mà phải đứng nhiều góc độ để nhìn vấn đề. Thôi nghỉ. Nghỉ được rồi. Mời quý thầy quý cô đứng dậy hồi hướng.